tông chỉ của bộ kinh này gọi là minh tông, tức là nói rõ tông chỉ. Bổn kinh là lấy tính nguyện hạnh, lấy ba chữ này làm tông chỉ. Tông chỉ tức là cương lĩnh tu hành. Cương lĩnh tu hành chính là tính nguyện hạnh. Đại sư Ngẫu Ích, ngài nói được rất hay, nói được rất rõ ràng minh bạch. Ngài nói với chúng ta, có sáu thứ tinh. Thứ nhất là tin mình. Điều này rất là quan trọng, là nói rõ trong Phật Pháp nói tin không giống như những tôn giáo khác. Những tôn giáo khác nói tin là tin thần, tin Thượng Đế, đem họ đặc biệt đặt ở ngôi vị thứ nhất. Tin thì được cứu, không tin thì không được cứu. Phật không phải nói như vậy. Phật dạy cho chúng ta tin mình, tin nơi mình mới được cứu, tin người khác thì không được cứu. Lời của Phật nói rất có lý. Tin mình có thể ra khỏi lục đạo luân hồi, tin thần, tin Thượng Đế có thể sanh lên cõi trời. Cõi trời vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, chưa ra khỏi. Tin thần, tin Thượng Đế không ra khỏi lục đạo luân hồi, tin mình thì có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Thứ nhất là phải tin mình. Chúng ta tin mình cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Không nên coi thường mình, không tự mãn, cũng không tự ti. Tự ti và tự mãn đều là sai lầm. Trong kinh nói tất cả chúng sanh vốn thành Phật, ta cùng với tất cả chúng sanh là bình đẳng, ta cùng với tất cả chư Phật cũng là bình đẳng. Nay Phật giác ngộ, còn ta đang mê. Ta phải tin giác là vốn có, mê là tạm thời. Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tín Luận có nói: bản giác vốn có, vốn là có. Bất giác vốn không, bất giác là mê, vốn là không có. Phải tin điều này. Vốn là có thì nhất định có thể khôi phục, thì chúng ta có lòng tin lên, thì có lòng tin này. Vốn là không có, nhất định có thể đoạn trừ. Vốn là không có vọng tưởng chấp trước, vốn không có thì có thể đoạn trừ. Trí huệ đức năng trú cánh viên mãn là vốn có, nhất định có thể khôi phục lại. Chúng ta phải có lòng tự tin mãnh liệt này. Điều này rất là quan trọng. Đây là chúng ta tu hành thoát khỏi lục đạo luân hồi, viên thành Phật đạo, là vốn liếng thật sự, là nhân tố thật sự. Khi đã khẳng định mình rồi, điều này rất là quan trọng. Đây là xây dựng lòng tin. Thứ hai là chúng ta tin Phật, tin Thích Ca Mâu Ni Phật nói những lý luận cho chúng ta và phương pháp chính xác cho chúng ta biết. Đó là Ngài đã từng trải qua kinh nghiệm. Ngài đem sự tu hành chứng quả của mình, trải qua kinh nghiệm thành tựu, nói cho chúng ta biết. Chúng ta phải nên chân thành mà tiếp nhận để tu học. Đây là tinh tha, tức là tinh Phật. Trong tinh tha bao gồm cả A-di-đà Phật. A-di-đà Phật làm thế nào xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới? Chúng ta muốn biết động cơ của Ngài, muốn biết nguyện vọng của Ngài, sự tu học của Ngài, sự thành tựu, sự thành quả của Ngài. Ngài làm thế nào để giúp cho tất cả chúng sanh vãng sanh tịnh độ? Chúng ta cũng phải nhận biết một khái lược tổng quát. Có như vậy thì tự nhiên có thể xây dựng lòng tin. Đối với A-di-đà Phật, chúng ta có tâm cung kính, tâm ngưỡng mộ, thì chúng ta rất thích theo Ngài tu học. chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Hết thể tất cả lý sự và lý này trong tinh tha bao gồm cả mười phương tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đều khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nói rõ chư Phật đều tuyên thuyết pháp môn này. Tất cả chư Phật đều khuyên dạy tất cả chúng sanh cầu sanh tịnh độ làm mục tiêu đầu tiên. Cho nên năm xưa Đại sư Thiện Đạo có nói chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Ngài nói được rất có lý. Tất cả chư Phật vì sao xuất hiện ở thế gian? Chính là giới thiệu pháp môn tịnh độ, chính là khuyên mọi người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Pháp môn này thật là khó tin. Bởi vì họ không tin, tức là cơ duyên của họ chưa thành thục. Cho nên Phật mới nói những kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa khác cho họ. Phật đã nói rất nhiều kinh điển đi vòng vo để dẫn dụ họ, đến sau cùng vẫn là dạy cho họ tu pháp môn này. Điều này rất là thú vị. Như Kinh Hoa Nghiêm chính là vô động và xúc tích của toàn cả Phật Pháp. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất nhiều pháp môn, đến cuối cùng Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc, thấy điều trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đã đi hết nhiều vòng, đến cuối cùng vẫn là đi con đường này. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là hình ảnh thu nhỏ của tất cả chư Phật thuyết pháp. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm có thể lãnh hội được rất nhiều khải thị, tin tưởng những lời giáo huấn chân thật của tất cả chư Phật. Đây là chúng ta tin tha, tức là tin Phật. Thứ ba là chúng ta tin nhân, thiện nhân nhất định có thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo. Chẳng những pháp thế gian không thể vượt ngoài nhân duyên quả báo, mà Phật Pháp cũng không thể vượt ngoài nhân duyên quả báo. Như cổ đức phán định ngũ thừa nhân quả của Kinh Hoa Nghiêm và nhất thừa nhân quả của Kinh Pháp Hoa, hai bộ kinh này cũng không lìa khỏi định luật nhân quả. Pháp thế gian và xuất thế gian cũng không lìa khỏi định luật nhân quả. Cho nên chúng ta nhất định phải tin nhân, tin quả. Trong bộ kinh này đặc biệt khuyên người phải tin niệm Phật là chánh nhân, thành Phật là chứng quả. Chỉ có niệm Phật mới được thành Phật. Thế nhưng niệm Phật không phải miệng niệm. Miệng niệm mà trong tâm không có Phật thì không được thành Phật. Đây là Phật tại trong kinh điển có nói rất nhiều. Vả lại Ngài nói được rất là rõ ràng. Ngài nói tất cả pháp đều từ tâm tưởng sanh. Từ đâu sanh ra tất cả pháp? Là từ tâm tưởng sanh. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên trong tâm của quý vị nghĩ cái gì thì biến cái đó. Trong tâm quý vị có Phật thì quý vị làm Phật. Mỗi ngày quán tưởng Phật, mỗi ngày thì làm Phật. Trong kinh nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Trong tâm quý vị thật có thì quý vị được thành Phật. Trong tâm không có, chỉ miệng niệm cũng vô ích. Cổ Đại Đức thường cười những người miệng niệm, hét bệ cổ họng cũng uổng công. Miệng quý vị niệm Phật mà trong tâm nghĩ tham sân si, đó thì không được. Niệm như vậy vẫn còn đọa tam đồ. Cho nên trong tâm phải thật có Phật. Trong tâm ngoại trừ Phật ra, cái gì cũng không có, thì gọi là người biết niệm Phật. Biết niệm Phật như vậy thì nhất định được vãng sanh. Nếu miệng niệm Phật mà trong tâm còn nghĩ đến ngũ dục lục trần trong thế gian, thì người này không được vãng sanh. Quả báo của họ vẫn là từ trong tâm tưởng của họ biến hiện ra. Nếu lòng tham nặng, không kể là họ tham cái gì, tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, thậm chí tham cầu Phật Pháp, không kể là họ tham cái gì, có lòng tham thì biến thành ngạ quỷ. Cho nên người có lòng tham rất nặng, trong tâm họ thường khởi lòng tham. Lòng tham của họ nặng thì biến thành ngạ quỷ, biến thành ma. Sau khi họ chết rồi thì họ đi làm ma. Nếu trong tâm thường sân hận, người có tâm sân hận rất nặng hoặc tâm ganh ghét rất nặng thì họ biến thành địa ngục. Nếu tâm họ là ngu si tức là không biết phân biệt phải quấy, không biết phân biệt tà chánh, cái nhìn của họ sai lầm thì gọi là ngu si thì biến thành súc sanh. Nếu thường nghĩ đến tu ngũ giới thập thiện thì sẽ được thân người. Cho nên điều là có quan hệ nhân quả. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi và chân tướng sự thật này thì mới biết được ý niệm rất quan trọng. Cho nên chúng ta nhất định phải tu thiện niệm, tuyệt đối không thể có ác niệm. Cái gì là thiện niệm? Tức là luôn luôn nghĩ đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Có ý niệm này là thiện. Nếu thường nghĩ đến sự lợi ích của mình thì ý niệm này là ác. Thường nghĩ đến sự lợi ích của mình là tham, sẽ tăng trưởng lòng tham. Luôn luôn nghĩ đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh thì sẽ đoạn trừ được, buông bỏ được lòng tham. Chúng ta học theo chư Phật Bồ Tát, luôn luôn nghĩ đến muốn giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn, tận tâm tận lực mà giáo hóa chúng sanh, phát tâm gánh vác công việc này, chuyển tam độc thành giới định huệ. Giới định huệ chính là phản diện của tam độc. Kế tiếp là phải tinh sự, sau cùng là phải tinh lý. Có lý nhất định có sự, có sự nhất định có lý. Lý và sự là một không phải hai. Chúng ta đã biết rõ sự thật của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới và cũng hiểu rõ những lý luận của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Chúng ta biết rõ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới cũng biết rõ trạng huống hiện tại của chúng ta. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới khác với cõi nước của mười phương thế giới chư Phật. Sự khác biệt ở chỗ nào? Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là trong tự tánh của A Di Đà Phật biến hiện ra tịnh độ. Cho nên cõi tịnh độ là chân thường. Trong cõi tịnh độ chẳng những thọ mạng ăn của con người vô lượng thọ, mà hết thảy tất cả thực vật hoa cỏ cây cối cũng là vô lượng thọ, đều là không sanh không diệt. Còn cõi nước của mười phương thế giới chư Phật là do nghiệp lực của chúng sanh biến hiện ra. Do nghiệp lực biến hiện ra tức là pháp sanh diệt, tức là có sanh có diệt. Có sanh có diệt thì khổ, có sanh có diệt tức là vô thường, không phải chân thường. Khi chúng ta đã biết rõ sự thật này và hiểu rõ sự thật này thì được tâm an lý đắc. Vì sao được tâm an? Vì đã hiểu rõ lý, tức là lý đắc thì tâm an. Cho nên lý và sự đều phải rõ ràng, đều phải minh bạch, đều phải hiểu rõ cõi này và các cõi khác thì lòng tin của chúng ta mới thật sự xây dựng được. Chúng ta tự tin mình có thể lìa khỏi ta bà thế giới, tự tin mình có thể trong đời này giáng sanh về Di Đà tịnh độ. Đây là nói về tính. Kế tiếp là nguyện. Nguyện tức là phát nguyện, phải phát nguyện chân thật. nguyện vọng lìa khỏi ta bà, nguyện vọng vãng sanh tịnh độ, nguyện vọng thân cận A Di Đà Phật, nguyện vọng theo A Di Đà Phật tu học. Sau cùng là hạnh, hạnh là phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành, pháp môn này rất đơn giản, chính là chấp trì danh hiệu. Chú trọng nhất là chấp trì. Trong tâm thật có chấp trì này, không phải là tay nắm lấy, mà là trong tâm thật có niệm niệm không thả lỏng. Trong tâm luôn luôn có A Di Đà Phật. Trên sự thì trong cuộc sống hàng ngày, tất cả tùy duyên mà không phan duyên. Chúng ta trong đời này tu pháp môn tịnh độ thì mới có thể thuận lợi thành tựu.